Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Mai Vân, Tú Anh, Trọng Nghĩa, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 27 tháng 8 năm 2011.
Giới nhân sĩ Việt Nam yêu cầu truyền thông Hà Nội xin lỗi vì đã xuyên tạc phong trào biểu tình.
Quốc hội Miến Điện đề nghị tổng ân xá tù nhân.
Trung Quốc chuẩn bị hợp pháp hóa việc giam giữ bí mật.
Hàng trăm ngàn cư dân New York được lệnh tản cư để tránh bão Irene.
Tổng thống Ba Lan ban hành luật ân xá người nhập cư bất hợp pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Singapore bầu cử tổng thống tự do.
Phần phỏng vấn, Trung Quốc tăng cường hợp tác với Campuchia vào lúc căng thẳng với Việt Nam gia tăng trên hồ sơ Biển Đông. Thông tín viên Phạm Phan, tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý thính giả, giới nhân sĩ Việt Nam yêu cầu truyền thông Hà Nội xin lỗi, đã xuyên tạc phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc. Hai sự kiện quan trọng đã diễn ra tại Hà Nội trong 24 giờ qua. Đầu tiên là một bức thư do nhiều nhà trí thức ký tên yêu cầu Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội xin lỗi công dân tham gia biểu tình. Sự kiện thứ hai là toàn bộ cấp lãnh đạo chính quyền thủ đô Hà Nội đã khẩn cấp mời và tiếp xúc với 4 vị nhân sĩ ký tên trong bản kiến nghị, đòi làm sáng tỏ thông cáo cấm biểu tình của chính quyền mà không có người ký. Lá thư gửi Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Hà Nội đề ngày 26 tháng 8 có nhiều nhà văn trí thức ký tên như ông Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Xuân Nguyên, vân vân, phản đối chương trình của đài vào ngày 22 tháng 8, 2011. Đã có những lời bình luận, xuyên tạc, vu khống, gọi những người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam là những kẻ phản động, là thế lực thù địch cần phải trừng trị. Các tác giả nhấn mạnh là các cuộc biểu tình này bày tỏ lòng yêu nước đã diễn ra một cách ôn hòa. Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh đã công nhận và báo chí quốc tế ghi nhận là được chính quyền Việt Nam cho phép. Kiến nghị yêu cầu Đài Truyền hình Hà Nội phải cải chính và xin lỗi đã xúc phạm đến công dân. Sự kiện thứ hai là sáng nay toàn bộ lãnh đạo thành phố đã tiếp kiến 4 vị đại diện những người gửi kiến nghị về thông cáo cấm biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn. 4 nhân vật nhận lời mời là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A, giáo sư Nguyễn Xuân Diện và giáo sư Chu Hảo. Theo blog Nguyễn Xuân Diện thì cuộc gặp gỡ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 45 tại Ủy ban Nhân dân. Phía chính quyền đón tiếp một cách trọng thị, có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Đức Nhanh. Phái đoàn nhân sĩ yêu cầu phải làm sáng tỏ tính pháp lý của bản thông cáo cấm biểu tình về việc bắt giữ công dân, cũng như phải xin lỗi nhân dân về cách đưa tin có ác ý đối với người biểu tình trên đài truyền hình Hà Nội, báo An ninh Thủ đô và Hà Nội Mới.
Cảnh sát Úc loan báo bắt được một tay trùm một băng buôn lậu ma túy người gốc Việt. Bộ phận cảnh sát hình sự đặc trách tội phạm châu Á tại bang New South Wales vừa xác định là đã bắt giữ được một nhân vật quan trọng trong một đường dây buôn lậu ma túy ở Úc. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, cơ quan mang tên Asian Crime Squad cho biết đây là một mạng lưới buôn bán bạch phiến và tinh thể methamphetamine trên toàn quốc. Ông Brendan Phương Trần, 38 tuổi, cùng với một phụ nữ 49 tuổi tên là Lý Lan Ngọc, đã bị bắt vào hôm qua tại Sydney khi đang lái xe ra sân bay. Theo cảnh sát bang New South Wales, người đàn ông bị bắt giữ, bị tình nghi là một nhân vật chính trong một băng buôn lậu. Bản thông cáo nói rõ, trong quá trình lục soát chiếc xe, cảnh sát đã tịch thu được 1 kg tinh thể methamphetamine và một số lượng tiền mặt. Cảnh sát cũng đã khám soát một căn hộ ở trung tâm thành phố Sydney và phát hiện ra một khẩu súng shotgun cưa nòng, một khẩu súng lục và 258 gram methamphetamine và thiết bị sản xuất ma túy. Một cuộc bố ráp tại miền Tây Úc cũng cho phép tịch thu thêm được tiền mặt, ma túy và một khẩu súng hơi. Theo nhà chức trách Úc, họ đã lên chiến dịch truy tầm từ cách này 4 tháng, trong khuôn khổ một cuộc điều tra nhằm kiểm chứng một số lời tố cáo liên quan đến một đường dây cung cấp ma túy cỡ lớn giữa các tiểu bang tại Úc. Cả hai người vừa bị bắt đều bị truy tố về tội buôn bán một khối lượng lớn các loại ma túy bị cấm. Ông Brendan Trần cũng bị buộc tội sở hữu một khối lượng ma túy lớn và sở hữu vũ khí không đăng ký. Cả hai đều bị tạm giam sau một phiên tòa địa phương. đội cảnh sát hình sự Á Châu của tiểu bang New South Wales là một bộ phận chuyên làm việc với các cộng đồng Á Châu để triệt hạ các băng đảng tội phạm gốc châu Á ở Úc, trong đó có những thành phần gốc Việt Nam. Trong vụ bắt giữ vào hôm qua, đội cảnh sát này đã liên kết chặt chẽ với các cơ quan hải quan và cảnh sát liên bang Úc.
Quốc hội Miến Điện đề nghị tổng ân xá tù nhân. Theo tờ báo Anh ngữ chính thức của Miến Điện New Light of Myanmar, số ra hôm nay thì các dân biểu Miến Điện, trong đó có một phần tư là quân nhân, đã bày tỏ nguyện vọng rõ ràng là Tổng thống Thanh Sen nên ban hành lệnh tổng ân xá. Ý kiến này đã được đề xuất sau phiên thảo luận vào hôm qua. Quốc hội Miến Điện đã đưa ra đề nghị kể trên chỉ hai ngày sau khi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ông Thomas Quintana, kết thúc chuyến công du quốc gia này. Phát biểu sau chuyến đi, ông Quintana một mặt đánh giá tích cực những chuyển biến ở Miến Điện, nhưng đồng thời ông cũng kêu gọi trả tự do cho tù nhân chính kiến và điều tra về các hành vi vi phạm nhân quyền tại đây. AFP cũng trích một tin trên tờ New Light of Myanmar về cuộc nói chuyện giữa ông Quintana và Bộ trưởng Tư pháp Miến Điện, vị Bộ trưởng đã khẳng định là không có tù nhân Miến Điện nào bị giam giữ vì chính kiến, mà chỉ còn những người bị tù vì tội ác của họ. Tổ chức ân xá quốc tế gần đây đã tố cáo là các tù nhân vì chính kiến tại Miến Điện đã bị quy tội theo những quy định rất mơ hồ, biến những người phản đối chính phủ một cách ôn hòa thành những kẻ phạm pháp. Đề nghị của Quốc hội Miến Điện cũng được đưa ra vào lúc đợt ân xá hồi tháng 5 vừa qua đã khiến quốc tế hết sức thất vọng. Vào lúc đó, đã có 17.000 tù nhân được phóng thích. Trong số đó, có nhiều thành viên của cơ quan tình báo quân sự bị thanh trừng cách nay vài năm, nhưng đã mãn hạn tù. Trong khi đó, thì vẫn còn hơn 2.000 tù nhân chính trị bị giam giữ. Giới quan sát ghi nhận là tờ báo Miến Điện đã loan tin về yêu cầu tổng ân xá trên, nhưng lại không nêu chi tiết về những người được ân xá.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc dự trù hợp pháp hóa các hành vi giam giữ bí mật, khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại. Một số đề nghị sửa đổi luật hình sự tại Trung Quốc cho công an quyền quản thúc nghi can tại một nơi bí mật đang tạo ra lo ngại. Giới bảo vệ nhân quyền sợ rằng điều này sẽ hợp pháp hóa các hành vi giam giữ bí mật những người bất đồng chính kiến. Theo tiết lộ của tờ Luật pháp Nhật Báo số ra tuần này, trong khuôn khổ cải tổ Bộ Luật Tố tụng Hình sự đang được tiến hành, nhiều điều khoản sửa đổi luật lệ về quản thúc tại gia đã được đề xuất. Theo các đề nghị này, công an sẽ được phép cầm giữ nghi can tại một nơi bí mật trong những trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, khủng bố và tham nhũng lớn. Công an có quyền tiến hành việc giam giữ bí mật đó nếu xét rằng việc quản chế nghi can tại nhà của đương sự có khả năng cản trở công cuộc điều tra. Tuy nhiên, quyết định này cần phải được một công tố viên hay một cơ quan an ninh chấp thuận. Tuy nhiên, công an không cần phải liên lạc với thân nhân của nghi can để thông báo nơi giam giữ nếu thấy rằng điều đó tác hại đến cuộc điều tra. Giới bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc vào hôm nay đã lập tức lên tiếng tố cáo chủ trương hợp pháp hóa các vụ gọi là một cá nhân đột nhiên mất tích. Ông Joshua Rosenweig, người điều hành một tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Hồng Kông mang tên Trung Mỹ Đối thoại Cơ Kim Hội, đã nhận xét như sau khi trả lời hãng tin Pháp AFP. Nếu đề xuất này biến thành luật, điều đó sẽ hợp pháp hóa những vụ mất tích bắt buộc đã ngày càng trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây ở Trung Quốc. Hết lời trích. Theo ghi nhận của hãng AFP, trong những tháng gần đây đã có hàng chục luật sư và nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc bị bắt giữ hoặc đột nhiên mất tích trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp ly khai dữ dội nhất từ nhiều năm nay tại Trung Quốc. Điển hình của các trường hợp này là vụ nghệ sĩ nổi tiếng Ngài Vị Vị. Ông đã đột nhiên mất tích và chỉ được thả vào tháng 6 vừa qua, sau 3 tháng bị giam giữ bí mật. Ngoài ra, nhiều nhà ly khai khác thường bị cầm giữ nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tại các nơi bí mật trước khi được thả ra mà không hề bị truy tố. Có người như luật sư Cao Trí Thịnh đã bị mất tích hẳn từ tháng 4 năm 2010 đến nay.
hàng trăm ngàn cư dân New York được lệnh tản cư để tránh bão. Trước khi bão Iran ập vào vùng ven biển miền Đông, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng báo động. Các tiểu bang bị bão, từ Bắc Carolina cho đến Massachusetts, đều đã ban hành tình trạng khẩn cấp. Khu vực thành phố New York đã đóng cửa 3 phi trường lớn đối với các chuyến bay quốc nội cũng như quốc tế ngày hôm nay. Khoảng 250.000 cư dân New York cư ngụ dọc theo bờ biển cũng đã được lệnh rời khỏi nhà. Trước tình hình khẩn cấp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rút ngắn chuyến đi nghỉ hè để trở về Washington và kêu gọi dân chúng không nên xem nhẹ bão Iran. Thông tin viên RFI Jean-Louis Porte giải thích thêm về thái độ khẩn trương của chính quyền Mỹ.
Vì không muốn lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm George Bush, đã phản ứng chậm chạp trước cơn bão Katrina tàn phá vùng vịnh Mexico trước đây. Ông Barack Obama đã rút ngắn thời gian nghỉ hè để trở lại Washington một ngày trước dự kiến, hầu trực tiếp theo dõi tình hình từ Nhà Trắng. Trước khi rời đảo Martha Vineyard ở Massachusetts, ông Barack Obama đã đưa ra lời kêu gọi đến 65 triệu cư dân sống dọc bờ biển phía đông. Tôi nói nhưng vẫn chưa đủ là nếu đồng bào ở trên đường đi của cơn bão này thì phải chuẩn bị cẩn thận ngay từ bây giờ. Không nên đợi đến khi bão đổ ập vào. Chúng ta hy vọng tình huống tốt nhất, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chính quyền liên bang đã cung cấp cho các tiểu bang liên quan mọi phương tiện cần thiết. Cơ quan đặc trách tình trạng khẩn cấp FEMA chuẩn bị ráo riết để có thể trợ giúp một cách nhanh chóng những vùng bị nạn. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng ở trong tư thế sẵn sàng đưa quân đội đến những nơi cần được giúp đỡ. Hải quân thì cũng cho di chuyển ra xa bờ, con số 38 chiếc tàu đặt căn cứ tại Virginia. Được trang bị để tham gia cứu trợ, các con tàu sẽ trở về sau khi cơn bão đi qua. Theo dự báo, bão Irene sẽ đổ bộ vào Washington trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 28 tháng 8. Đô trưởng Washington đã khuyên dân chúng tích trữ nhu yếu phẩm. Cả thủ đô Hoa Kỳ cũng đang căng thẳng chờ đón trận bão Irene.
Tổng thống Ba Lan ban hành luật ân xá người nhập cư bất hợp pháp. Khoảng 10.000 người Việt Nam sinh sống bất hợp pháp tại Ba Lan có cơ may hợp thức hóa tình trạng cư trú. Vào ngày hôm qua 26 tháng 8, Tổng thống Bronislaw Komorowski đã ký sắc lệnh ban hành đạo luật ân xá trong một buổi lễ long trọng trước báo chí. Theo AFP, sau khi đặt bút ký ban hành đạo luật ân xá, Tổng thống Ba Lan tuyên bố là Ba Lan mong muốn mình là một quốc gia cởi mở, là vùng đất lành, đón tiếp những ai muốn tìm một cơ hội cho đời sống tốt đẹp hơn. Đạo luật bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm 2012 và liên quan đến những di dân nhập cư vào Ba Lan ít nhất là từ tháng 12 năm 2007, cũng như những người bị từ chối đơn xin tị nạn chính trị trước tháng Giêng 2010. Theo ước định của chính phủ thì hiện nay Ba Lan có khoảng 70.000 di dân nhập cư bất hợp pháp, mà phần lớn là người Ukraine, Georgia, Chechnya, Việt Nam và Trung Đông. Trong số những người góp phần vào việc vận động cho đạo luật này, có một người gốc Việt Nam là cô Tôn Vân Anh, thành viên của ban chuyên vấn người nước ngoài trong chính phủ Ba Lan. Tháng 2 năm nay, trong lúc bị đe dọa trục xuất về Việt Nam, Vân Anh đã được nhập tịch Ba Lan qua một sắc lệnh đặc biệt của Tổng thống. Có mặt trong buổi lễ hôm qua, cô Tôn Vân Anh cho biết thêm về ý nghĩa và nội dung của đạo luật mới.
Vâng, thưa anh, đây là xá lần thứ 3 trong vòng 8 năm trở lại đây, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm tới, và nó cho phép những người đã sang Ba Lan trước năm 2007 được hợp pháp hóa cư trú tại Ba Lan. Và đây là bộ luật có vẻ là thoáng đạt, cởi mở nhất trong tất cả các bộ luật trước đó, bởi vì những lần trước thì người nước ngoài phải để mà hợp pháp hóa cư trú đó phải chứng minh được có khả năng nuôi sống bản thân trong vòng 1 năm, có giấy phép lao động và có nơi cư trú ổn định. Trong bộ luật tới đây đó thì những cái yêu cầu đó được bỏ đi, và vì lý do đó nó sẽ có nhiều người nước ngoài được hưởng cái luật ân xá này, trong đó có người Việt Nam, người sống bất hợp pháp. Thế nên là con số mà nhiều tổ chức đưa ra nó cũng rất là khác nhau. Các cơ quan hành chính nhà nước thì cho rằng tổng cộng con số người nước ngoài sống bất hợp pháp nói chung tại Ba Lan, mà hầu hết là người Ukraine đó, là 50-70.000 người. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng là riêng cộng đồng người Việt, trong cộng đồng người Việt đó thì có khoảng trên dưới 10.000 người sẽ có điều kiện để hợp thức hóa cư trú trong cái đợt ân xá sắp tới.
Cái ý nghĩa của cái đạo luật này như thế nào, Vân Anh?
Bộ luật này rất là có ý nghĩa, bởi vì là mới nửa năm trước thôi, Bộ Nội vụ Ba Lan đã không vừa lòng khi mà các tổ chức phi chính phủ nói đến vấn đề ân xá. Từ trước đến nay cái phương pháp để mà trừ khử hiện tượng người nước ngoài sống bất hợp pháp tại Ba Lan đó, vẫn là trục xuất một cách thẳng thừng những người như thế về trong nước. Thế nhưng mà nhờ những cái tổ chức phi chính phủ, trong đó có Hội Tự do Ngôn Luận của Ba Lan mà Vân Anh có tham gia, chúng tôi đã có tiếng nói trong Quốc hội, và sau đó thì Hạ viện và Thượng viện đã thông qua bộ luật, và cuối cùng chỉ trong vòng 3 tháng sau, bộ luật đã được chính thức có giá trị qua buổi ký kết của Tổng thống ngày hôm qua. Vì thế nên là một cái thành công rất là lớn đối với những cái tổ chức vận động. Và riêng Vân Anh sau đó thì cũng có một bài phát biểu cảm ơn Tổng thống và đề cập tới rằng là những người vận động cho quá trình hợp pháp hóa cư trú của những người nước ngoài đó rất là có nguyện vọng, mong sao để người nước ngoài khi mà đã tới Ba Lan nó sẽ đóng góp vào quá trình hội nhập cho mình, và tiếp đó là giúp đỡ cho những người mới nhập cư hội nhập vào xã hội Ba Lan một cách tốt hơn. Đặc biệt là Vân Anh đã cảm ơn những người Ba Lan đã ưu ái những người nhập cư và nhất là người tị nạn đã chọn Ba Lan đất nước biểu tượng của tự do, của công đoàn đoàn kết của giáo hoàng John Paul đệ nhị, và như vậy Ba Lan có một cái sự cuốn hút tự nhiên đối với người nước ngoài đã chọn Ba Lan làm nơi sống.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Tôn Vân Anh. Được biết Tôn Vân Anh là một chuyên gia về xã hội học, và từ tháng 2 năm nay cô là thành viên của ban chuyên vấn người nước ngoài trong chính phủ Ba Lan.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Singapore bầu cử tổng thống tự do.
Hôm nay, 27 tháng 8, khoảng 2,3 triệu cử tri Singapore bỏ phiếu chọn một vị nguyên thủ quốc gia trong số 4 ứng cử viên. Lần đầu tiên từ năm 1993, bầu tổng thống tại Singapore mang ý nghĩa trọn vẹn của một cuộc tổng tuyển cử tự do đa đảng, từ một thể chế độc đoán từng bước đảo quốc cường thịnh của Đông Nam Á này chuyển theo xu hướng dân chủ của thời đại. Vào tháng 5 vừa qua, một cuộc chuyển đổi mạnh dạn trong xã hội đã ghi dấu ấn qua cuộc bầu cử quốc hội. Các tổ chức đối lập đã tạo một sức bật lịch sử với 40% phiếu tín nhiệm. Do cách phân phối đơn vị bầu cử còn bất lợi cho đối lập, cho phép phe chính quyền tiếp tục chiếm đa số áp đảo, 81 trên 87 ghế dân biểu, nhưng tình trạng bầu cử cho có lệ đã chấm dứt. Trong hai lần bầu cử tổng thống trước, đương kim tổng thống S.E. Nathan được xem như được áp đặt hơn là bầu, vì hội đồng bầu cử đã bác bỏ đơn của hai ứng cử viên khác. Lần này, cử tri có đến 4 ứng cử viên. Ứng cử viên của phe chính quyền là ông Tony Tan, hiện nay là phó thủ tướng, phải chạy đua với 3 đối thủ, tất cả đều thuộc các tổ chức đối lập và đã chỉ trích nghiêm khắc đảng Nhân dân Hành động cầm quyền liên tục từ hơn nửa thế kỷ. Nếu chiếc ghế tổng thống rơi vào tay đối lập, thì cho dù vai trò của nguyên thủ quốc gia là biểu tượng, một vị tổng thống đối lập vẫn có thể sử dụng quyền phủ quyết để can thiệp vào việc bổ nhiệm các viên chức cao cấp vào các vị trí then chốt, cũng như việc phân phối tài nguyên thiên nhiên. Trong mọi trường hợp, Singapore không thể cưỡng lại trào lưu và khát vọng cải cách. Từ khi tách ra khỏi liên bang Malaysia trong thập niên 1960, kinh tế Singapore tăng trưởng không ngừng và gần 15% trong năm 2010. Số triệu phú ở quốc đảo chiếm đến 15% dân số và hơn 80% dân chúng có nhà riêng. Singapore còn là một chế độ trong sạch, không mang tai tiếng tham ô như một số chính quyền lân bang. Thế thì, tại sao đối lập lại mỗi ngày mỗi mạnh? Theo giới phân tích, nguyên nhân sâu xa có lẽ là do dân chúng khao khát quyền tự do ngôn luận, muốn được phát biểu ý kiến và sự suy nghĩ của mình một cách thoải mái hơn. 3 triệu dân Singapore tiếp cận thông tin qua mạng xã hội Facebook, trong khi truyền thông chính thức vẫn còn thái độ rụt rè, mặc dù lần đầu tiên báo chí nhà nước tham gia theo dõi và loan tin hoạt động của các ứng cử viên đối lập. Luật pháp Singapore cũng còn nhiều bất công, chẳng hạn như cấm đình công và biểu tình, nhưng cảnh sát đã không khuấy nhiễu những cuộc meeting của phe đối lập. Điển hình là những cuộc nói chuyện của ứng cử viên Tan Che Sai quy tụ cả rừng người. Một dấu hiệu nữa chứng tỏ người dân Singapore đang quen dần với một số hình thức tự do thông tin. Trong đợt vận động tranh cử lần này, trên mạng Internet xuất hiện các tin đồn bất lợi cho ứng cử viên của chế độ Tony Tan, làm ông phải vội vã cải chính. tin đồn đó là ba người con trai của ông đã được biệt đãi khi thi hành nghĩa vụ quân sự. Giờ cải cách đã điểm, một dân biểu của Đảng Nhân dân Hành động, ông Zainuddin Nordin, 48 tuổi, nói tiếng Pháp tuyệt hảo, nhận định rằng thế hệ người dân Singapore không biết những khó khăn của thời kỳ hậu độc lập, muốn phát biểu tự do, nhưng họ thấy cách điều hành của nhà nước này cứ vẫn như cũ. Một cựu phóng viên, nay hoạt động xã hội, bà Prema Machaparanam cũng khẳng định là đến lúc đảng cầm quyền phải nhìn ra thực tế, đừng tưởng làm rằng người dân Singapore chỉ chạy theo tiền mà không cần đến lý tưởng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát hành từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, kế đến là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, nói về nguồn gốc và giai thoại của bản nhạc Seasons in the Sun, từng được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Những Mùa Nắng Đẹp, tạp chí do Tướng Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Trung Quốc tăng cường hợp tác với Campuchia vào lúc căng thẳng với Việt Nam gia tăng trên hồ sơ Biển Đông. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Thân chào anh Phạm Phan. Và thưa anh, cuối tuần qua, thì một nhân vật cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Bộ Chính trị đã đến thăm Campuchia và hai bên đã ký kết một loạt hợp đồng rất lớn. Thưa anh, thì các hợp đồng quan trọng đã được ký kết hay cam kết giữa Campuchia và Trung Quốc nhân chuyến thăm này là gì ạ?
Thưa chị, đúng là như vậy. Cuối tuần qua, một nhân vật cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp, đã cùng với Thủ tướng Hun Sen chủ tọa buổi ký kết 26 biên bản ghi nhớ, hầu như bao trùm nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước như là năng lượng, mỏ, nông nghiệp, xây dựng đường. Công ty điện thoại di động của Campuchia là Cam GSM ký một thỏa thuận với công ty viễn thông nổi tiếng của Trung Quốc là Huawei để giúp Campuchia thiết lập một vệ tinh đầu tiên. Dự án này sẽ hoàn thành năm 2013 với trị giá 350 triệu Mỹ Kim. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên đã ký kết 4 thỏa thuận để Campuchia xuất cảng gạo qua Trung Quốc. Nông nghiệp Campuchia là một trong các điểm gây chú ý đối với một số công ty Trung Quốc. Vào tháng 8 năm rồi, ông Hun Sen đưa ra định mức đến năm 2015 sẽ xuất cảng 1 triệu tấn gạo qua Trung Quốc. Ngược lại, các công ty Trung Quốc hứa hẹn hỗ trợ cho Campuchia trong công tác dẫn thủy nhập điền, xây dựng đường. Hiện nay, Trung Quốc đã giúp Campuchia xây 4 cây cầu dài hiện đại bắc qua sông Mekong. Trong khi đó, Nhật chỉ mới giúp xây dựng có 2 cây cầu bắc qua dòng sông quan trọng này.
Dạ thưa anh, điểm được mọi người chú ý là hợp đồng liên quan đến dự án hồ bên cát gây tranh cãi. Thì cụ thể ra sao ạ?
Thưa chị, theo nhận xét của báo mạng Asia Times ra ngày 23 tháng 8 năm 2011, thì viên thượng nghị sĩ Lau Men Khin, nhiều quyền lực của Đảng Nhân dân Campuchia hiện nay, sẽ hợp tác với công ty đầu tư nội mông Erdos Hong Jun trong 2 dự án nhà máy thủy điện và khai thác quặng mỏ trị giá khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Theo dự tính, kế hoạch sẽ được làm lễ động thổ vào đầu năm sau. Có điều đáng nói là hai đối tác nói trên đã can dự vào dự án khu đô thị mới tại hồ Bangkok, mà hồi đầu tháng này, Ngân hàng Thế giới phải lên tiếng cảnh báo ngưng cho mượn tiền hay hỗ trợ tài chính nếu chính quyền cứ tiếp tục xua đuổi dân sống tại hồ đi nơi khác. Chỉ vài ngày sau lời răn đe do Ngân hàng Thế giới đưa ra, Thủ tướng Hun Sen ký ngay một sắc lệnh cấp 12 mẫu đất cho số dân cư còn lại tại hồ. Điều này chứng minh nông binh còn nể nang và cần tiền của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, theo nhận định của báo mạng Asia Times, thì chính quyền Campuchia có thể không cần sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới khi họ dựa vào tài chính của Trung Quốc mà không phải bị bó buộc vào bất cứ điều khoản nào.
Dạ thưa anh, còn về quân sự quốc phòng thì hai bên có ký kết gì hay không ạ?
Trong 26 biên bản ghi nhớ giữa Trung Quốc và Campuchia ký kết ngày thứ Bảy tuần qua, thì biên bản ghi nhớ liên quan đến việc Trung Quốc cung cấp loại trực thăng Z-29 do họ chế tạo. Số lượng không rõ có bao nhiêu chiếc nhưng tổng trị giá cho mặt hàng quân sự này lên tới 195 triệu Mỹ Kim. Đặc biệt, biên bản ghi nhớ này do Bộ trưởng Tài chính ông Kit Chon ký kết với Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc ông Trần Tiến và không được nêu lên thảo luận tại cuộc họp báo. Đây có thể coi là lần đầu tiên Trung Quốc đồng ý trang bị trực thăng quân sự cho Campuchia. Những lần trước, Trung Quốc chỉ cung cấp các trang thiết bị quân sự như là xe tải, tàu, tuần duyên, quân trang cũng như huấn luyện cảnh sát. Vào tháng 6 năm nay, tại phi trường Bô Chân Tông, Trung Quốc cũng đã giúp 17 container trang thiết bị quân sự cho không quân Hoàng gia Campuchia, trong đó có 50.000 bộ quân phục. Trong buổi lễ trao quân viện, Viên tướng Trung Quốc Trường Kiến Lâm phát biểu, Campuchia và Trung Quốc là anh em, sự quân viện sẽ làm tăng khả năng chiến đấu của quân đội Campuchia. Bình luận về sự kiện này, ngày 8 tháng 6 năm nay, tờ báo mạng trong nước có tên là Việt Báo nói rằng, nhiều năm trở lại đây, nhiều người Campuchia và giới quan sát tỏ ra nghi ngờ về động cơ đằng sau các chương trình hỗ trợ của Trung Quốc, nhất là khi nước này không đặt ra bất cứ đòi hỏi nào, động thái trái ngược hoàn toàn với Mỹ hay các nước phương Tây khác. Tất nhiên, đây không phải là ý kiến đơn lẻ của một tờ báo trong xã hội mà đảng cầm quyền muốn kiểm soát từ cái linh tinh lặt vặt đến quốc sự.
Dạ thưa anh, thế thì mình phải hiểu ra sao dụng tâm chiến lược của Bắc Kinh khi tung tiền giúp đỡ Campuchia?
Thưa chị, trong khi ngoài Biển Đông, Trung Quốc làm cho các nước trong khu vực, đặc biệt là Philippines và Việt Nam lo ngại về tấm hải đồ tự vẽ của Trung Quốc mang tên Đường Lưỡi Bò, thì ở trên bộ, sát biên giới phía Tây của Việt Nam, Trung Quốc lại từng bước tiến hành chiến lược nắm quyền chi phối các nước từng nằm trong vòng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là Lào và Campuchia. Trước khi đến Campuchia, ông Chu Vĩnh Khang cũng đã ghé Lào với những món tiền viện trợ hấp dẫn. Liên hệ đến chiến lược này, báo mạng Asia Times gọi Miến Điện, Lào và Campuchia là những nước nằm trong khu vực lợi ích của Bắc Kinh. Năm 2010, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Lào với tổng số tiền đầu tư lên đến 2,9 tỷ Mỹ Kim. Nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ, đập thủy điện, kinh doanh nông nghiệp và các dịch vụ khác. Trung Quốc cũng xây dựng được cho họ một vị trí đáng kể tại Lào như là một nước cấp viện thông qua các dự án cơ sở hạ tầng trên bình diện lớn như kiến thiết con đường số 3, nối liền miền Tây Nam Trung Quốc với vùng Bắc Thái Lan xuyên qua Lào. Nhân đây cũng nhắc lại rằng, theo dữ kiện của Đài Truyền hình Việt Nam, vào đầu tháng 7, chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng khi mới lên nắm quyền Tổng Bí Thư là đi thăm Lào, và mới đây ngày 8 tháng 8, khi mới nhậm chức Thủ tướng kiêm luôn Tổng Bí Thư Đảng, ông Chumali Sayason đã thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam. Việt Nam hiện nay có 258 dự án đầu tư tại Lào với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, nếu ý đồ chiến lược của Trung Quốc được hoàn thành, thì coi như lãnh thổ Việt Nam bị bao vây trong một gọng kìm trên Biển Đông và tuyến trên bộ kéo dài từ biên giới tỉnh Vân Nam Trung Quốc xuống Lào đến Campuchia và vùng biển Nam Campuchia. Nơi đây mở ra hai hướng phát triển, một đi ra Vịnh Thái Lan, hai đi về biển Cà Mau và tiến đến Trường Sa. Tại Biển Đông, Trung Quốc bị các nước trong vùng tranh chấp phản đối mạnh, nhưng họ vẫn ngạo mạn, háo chiến, phô trương sức mạnh quân sự để thực hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ. Trong khi đó, trên tuyến đường bộ từ biên giới tỉnh Vân Nam kéo dài xuống đến vùng biển Nam Campuchia, Trung Quốc không bị phản đối, trái lại còn được các nước chủ nhà mở rộng vòng tay đón tiếp và hân hoan khi nhận được đồng Mỹ Kim do Trung Quốc hào phóng ban cấp cho.
Dạ thưa anh, còn phía Campuchia thì Campuchia đáp ứng ra sao trước sự giúp đỡ của Trung Quốc ạ?
Thưa chị, về việc này thì theo ông Anne Sofalet, người phát ngôn của Thủ tướng Hun Sen, thì qua cuộc gặp mặt hai ngày, ông Chu Vĩnh Khang và ông Hun Sen đã trao đổi quan điểm về thời kỳ được gọi là kỷ nguyên mới trong sự hợp tác Trung Quốc-Campuchia. Dịp này, ông Hun Sen nhắc lại lập trường chính trị của Campuchia vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách Một Trung Hoa, cũng như ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên đảo Đài Loan và những vùng biển tranh chấp khác. Ông Lam Mông Hai, một nhà phân tích chính trị Campuchia, lo ngại về ảnh hưởng Trung Quốc ngày càng tăng tại Campuchia, bởi vì điều đó dẫn đến việc Campuchia trở thành một quốc gia tùng phục Trung Quốc. Theo ông Lao, ngoài lợi ích trong thương mại và khai thác tài nguyên, Trung Quốc đến Campuchia vì mục tiêu chiến lược. Do vì khi tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vùng Biển Đông giàu dầu khí, Trung Quốc coi Campuchia như một vành đai an ninh trong vùng. Ngoài ra, quan điểm của người cầm đầu chính quyền Campuchia trước sau vẫn mạnh mẽ ủng hộ tuyên bố đòi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông lại mâu thuẫn với lập trường của Việt Nam. Điều này cho thấy giới lãnh đạo Campuchia ngã theo Trung Quốc chứ không đi theo Việt Nam. Nếu chính sách đối ngoại của Campuchia cứ phát triển theo hướng này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chế độ Hà Nội hiện nay có khả năng đặt Campos vào vòng ảnh hưởng của họ như thời gian sau năm 1979 hay không? Tất nhiên, những gì họ xây dựng được tại xứ Chùa Tháp sau khi rút quân năm 1989 cho đến nay sẽ không để bị cuốn trôi đi dễ dàng.
Dạ, xin thành thật cảm ơn thông tín viên Phạm Phan tại Phnom Penh. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Giới nhân sĩ Việt Nam yêu cầu truyền thông Hà Nội xin lỗi vì đã xuyên tạc phong trào biểu tình.
Quốc hội Miến Điện đề nghị tổng ân xá tù nhân.
Trung Quốc chuẩn bị hợp pháp hóa việc giam giữ bí mật.
Hàng trăm ngàn cư dân New York được lệnh tản cư tại tranh bão Irene.
Tổng thống Ba Lan ban hành luật ân xá người nhập cư bất hợp pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Singapore bầu cử tổng thống tự do.
Trung Quốc tăng cường hợp tác với Campuchia vào lúc căng thẳng với Việt Nam gia tăng trên hồ sơ Biển Đông. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Tiếp tục chương trình sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Sau chuyến công du nước Nga, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã dừng chân ghé thăm Trung Quốc. Nhật báo Le Monde số ra hôm nay nhận định rằng Bình Nhưỡng có lẽ cố gắng giảm nhẹ hình ảnh của mình về hồ sơ hạt nhân để có thể được viện trợ kinh tế.
Theo tác giả Philip Pons, đây là chuyến viếng thăm Trung Quốc thứ tư của Kim Jong-il chỉ trong vòng có một năm. Sau chuyến đi thăm Nga, trên đường về nước, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã dừng chân, thực hiện chuyến thăm Trung Quốc chớp nhoáng hôm thứ Năm, 25 tháng 8 vừa qua. Hãng thông tấn Trung Quốc mới chỉ loan tin về vụ việc, nhưng không nêu rõ liệu ông Kim Jong-un có tọa đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc hay không. Tác giả nhận định, trong trường hợp nếu có buổi tọa đàm này, có thể nội dung sẽ chỉ xoay quanh về việc làm sáng tỏ những lời tuyên bố của Kim Jong-un tại Nga. Theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Medvedev, thì Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên không điều kiện, bao gồm hai nước, Triều Tiên và Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản, về việc giải trừ hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cũng đề nghị ngưng các vụ thử tên lửa và vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo Philip Pons, những lời đề nghị này không phải là mới mẻ gì. Vào tháng 5 vừa qua, Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mong muốn quay trở lại bàn đàm phán. Ngược lại, đề xuất ngưng thử nghiệm hạt nhân là một nhượng bộ nước đôi. Hàn Quốc và Mỹ trông chờ chính quyền Bình Nhưỡng chứng tỏ lòng thành thật qua việc tôn trọng những cam kết của mình trước đây, nhất là việc để cho các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiến hành các hoạt động kiểm tra. Nhận xét về những đề nghị do Bắc Triều Tiên đưa ra, phía Hàn Quốc cho rằng, việc ngưng thử nghiệm hạt nhân do Bình Nhưỡng đề xuất chứ không phải là do phía Seoul, Tokyo hay Washington yêu cầu như là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán, nhưng đó chỉ là một yếu tố cho chính cuộc thương lượng. Bình Nhưỡng không hề mở ra một cái cửa sổ nào cho tiến trình nối lại đàm phán. Còn theo nhận định của một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Úc, đề nghị của Bình Nhưỡng do Nga thông báo sẽ làm tăng thêm tính đáng tin cậy của họ. Hàn Quốc và Mỹ cho rằng đề nghị của Bắc Triều Tiên là không rõ ràng để cho thấy một sự tiến bộ đáng kể. Tác giả cho biết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp hơn kể từ khi chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố hồi cuối năm rồi đã trang bị một chương trình làm giàu chất uranium. Cuối cùng tác giả cho rằng Hàn Quốc và Mỹ nghi ngờ Bắc Triều Tiên đề nghị nối lại thương lượng chỉ nhằm có được sự hỗ trợ kinh tế mà chế độ đang cần, nhưng lại lên giọng đòi một cách trịch thượng. Kim Jong-un đã hứa rằng vào năm 2012, cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha ông Kim Il-sung, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Shin Chích, sẽ bước vào một nguyên kỷ mới, trở thành một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng. Hết lời trích.
Nhìn sang Trung Quốc, báo Le Monde có bài phân tích về chuyến viếng thăm Trung Quốc chớp nhoáng của Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy. Theo tác giả bài viết thì ông Sarkozy đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh để cải tổ hệ thống tiền tệ.
Cũng hôm thứ Năm 25 tháng 8, Bắc Kinh đã có một buổi hội đàm ngắn ngủi với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khi trên đường đến thăm đảo Nouvelle-Calédonie, một phần lãnh thổ của Pháp thuộc châu Đại Dương. Theo Le Monde, nội dung chính của buổi hội đàm chủ yếu liên quan đến hồ sơ cải cách hệ thống tiền tệ, một trong những mục tiêu của Pháp trên cương vị là Chủ tịch Luân phiên nhóm G20. Ông Sarkozy nhấn mạnh đến vai trò hàng đầu của Trung Quốc với tư cách là nền kinh tế thứ hai của thế giới và với tư cách là đồng tiền mạnh từ sau khi sự trỗi dậy của nhân dân tệ. Mặt khác, vấn đề về khả năng chuyển đổi trong tương lai của đồng tệ đã có nhiều tiến triển. Khủng hoảng nợ công tại Mỹ và châu Âu vô hình chung đã đặt Trung Quốc trước những rủi ro do việc tích lũy theo các số nhân, số dự trữ ngoại tệ bằng đô la và euro. Ông Sarkozy còn tiến xa hơn khi cho rằng cần phải xác định một hướng đi theo một tiến trình thích hợp và không vội vã cho phép quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Vấn đề còn lại phải biết rõ Trung Quốc đã sẵn sàng cho những cam kết nào. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh cũng đang thăm dò những hướng đi cho việc quốc tế hóa đồng tiền của họ thông qua sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Trong khi chờ đợi, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục mua các công trái phiếu của châu Âu. Ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố tin tưởng vào nền kinh tế châu Âu và đồng euro. Ông cho rằng châu Âu có đủ tiềm lực để thoát khỏi đợt khủng hoảng hiện nay, đảm bảo tính ổn định và tăng trưởng kinh tế. Về tình hình thời sự tại Libya và Syria, ông Sarkozy kêu gọi Trung Quốc tham gia vào tiến trình tái thiết nhà nước Libya tự do và hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi quan điểm trên hồ sơ Syria.
Trong chuyên mục Lá thư gửi từ châu Á, báo Le Monde có bài đăng tựa đề Ly hôn theo kiểu Trung Quốc. Bài viết nhận xét các cuộc hôn nhân tại Trung Quốc thường hay dính dáng đến các vấn đề về tiền bạc.
Please. Petroletti viết, một cô gái chỉ chấp nhận chuyện cưới treo khi mà người muốn cưới cô phải cho thấy có thể cung cấp được một chỗ ở cho đôi uyên ương tương lai. Vấn đề cưới hỏi tại Trung Quốc thường hay liên quan đến vấn đề tài chính, hay nói một cách cụ thể, đấy chính là căn hộ. Với tình hình giá cả nhà đất lên như quả bóng, cả tài sản tiết kiệm của cha mẹ cũng không thể nào mua được một căn hộ cho con mình. Vì vậy, họ phải đi vay trong họ hàng hay ở nhà băng, mà thường thì phải cả hai. Nhưng khi đôi uyên ương ly dị, trong trường hợp khả quan nhất, tài sản chỉ thu lại được có một nửa là đã khá lắm rồi. Tác giả cho biết, tỷ lệ các cặp gia đình ly hôn ngày càng tăng tại Trung Quốc, và hơn một nửa trong số đó là chưa đến 35 tuổi. Tuy nhiên, hàng ngàn vụ tranh chấp đang ứ động tại các phiên tòa, trong đó nổi cộm nhất là vấn đề phân chia tài sản. Chính vì lý do này, ngày 12 tháng 8 vừa qua, Tòa án tối cao đã công bố nhiều nội dung giải thích mới về luật hôn nhân. Một trong những giải thích đó quy định, tài sản có trước hôn nhân không thể nào phân chia trong trường hợp ly hôn. Quy định này cũng gây ra nhiều lời phản đối, các chuyên gia ghi nhận, vì theo các đạo luật của Trung Quốc, phụ nữ không mấy được bảo vệ quyền lợi sau ly hôn, ít nhất là khoản chu cấp, sự việc gây ra nhiều phản ứng từ giới phụ nữ, ngay cả trong giới trí thức. Trước mắt, để thực hiện việc hiệu chỉnh luật hôn nhân, Trung Quốc đã tạo ra một thông lệ mới. Trước khi kết hôn, phải ghi tên cô dâu lên giấy, quyền sở hữu nhà. Và cũng không cần phải đợi lâu gì để nhà kinh doanh bất động sản thích nghi với những quy định mới. Trong một quảng cáo trên trang mạng Onjuk, một kiểu trình tìm kiếm cho các hoạt động mua bán đất động sản, người ta thấy ngay hình ảnh một đôi uyên ương ngồi trên xe máy. Cô gái thỏ thẻ vào tai bạn đời, mình cần phải có một căn hộ 3 phòng ngủ. Đến hình thứ hai cô tiếp, với một sảnh lớn. Cuối cùng là cảnh cô nói, và theo luật hôn nhân mới, nhớ ghi tên em lên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhé. Tác giả bài viết hỏi, vậy thì còn tình yêu thì sao? Ông trích dẫn một phân tích của một phóng viên Nhật báo Công Nhân. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ở đó việc hình thành một tổ ấm ngày càng giống như việc thành lập một doanh nghiệp. Cha mẹ đôi bên là những cổ đông, các đôi uyên ương mới là những vị tổng giám đốc. Căn hộ vừa là tài sản quan trọng nhất của một xã hội mới và cũng vừa là điều kiện để thành lập nó. Nhưng ông cũng công nhận rằng áp lực xã hội, lề lối của đời sống gia đình, thêm vào đó là những trường hợp ngoại tình đã dẫn một số đông tổ hợp hôn nhân này đến bờ phá sản. Tuy nhiên, tác giả cho biết cũng có nhiều cặp trai gái quay lưng lại với các lề thói và quy tắc thường thấy trong tầng lớp trung lưu ở đô thị, làm đám cưới trước hết là để khoe của cải vật chất. Những cặp này chọn phương pháp hôn nhân chân trần, có nghĩa là không căn hộ, không xe hơi, thậm chí không tổ chức tiệc cưới. Đây cũng chính là một trong những chủ đề của một loạt phim truyền hình nổi tiếng nhất hiện nay. Cuối cùng, tác giả cũng tự hỏi liệu các nhân vật có chiến thắng được định mệnh và tình yêu của họ có thắng được cơn sốt bất động sản hay không? Còn phải đợi câu trả lời trong chuỗi phim kế tiếp. Sau đây, mời quý vị theo dõi một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về nguồn gốc và giai thoại của bản nhạc Seasons in the Sun, từng được dịch sang tiếng Việt dưới tựa đề Những mùa nắng đẹp.
Nhạc phẩm Những mùa nắng đẹp là phiên bản tiếng Việt, lời do tác giả Phạm Duy chuyển dịch từ ca khúc Seasons in the Sun. Bài hát này có đến hàng trăm phiên bản khác nhau, ghi âm trong hơn 10 thứ tiếng. Nhưng ít ai biết rằng nguyên tác lại là một ca khúc tiếng Pháp, tác giả không ai nào khác ngoài danh ca Jacques Brel. Trong nguyên bản chính gốc, bài nhạc này có tựa đề là Le Moribond, có nghĩa là kẻ hấp hối, do Jacques Brel soạn nhạc và ghi âm vào năm 1961, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Lời tiếng Anh là của nhà thơ kiêm tác giả người Mỹ Rod McQueen. Ông nổi tiếng trong làng nhạc Anh Mỹ với hơn 1.500 ca khúc được viết cho nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Frank Sinatra, Johnny Cash, Ella Fitzgerald. Vào đầu những năm 1960, tác giả Rod McQueen khám phá dòng nhạc của Jacques Brel trong thời gian ông sống tại Paris. Hai người sau đó trở thành bạn thân của nhau, cho đến ngày Jacques Brel từ trần vào năm 1978 vì bạo bệnh. Hầu hết các bản nhạc của Brel đều do Rod McQueen chuyển dịch, trong đó có các nhạc phẩm quen thuộc như Amsterdam, If You Go Away, tức là Ne Me Quitte Pas trong tiếng Pháp, và Seasons in the Sun, từ tiếng Anh của nhạc phẩm Le Moribond.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins.
Phiên bản tiếng Anh được ghi âm lần đầu tiên vào năm 1962, và trong vòng gần một thập niên, nhiều ca sĩ và ban nhạc đều có hát lại bài này, cho dù không tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế. Trong đó có phiên bản của ban nhạc The Kingston Trio năm 1963, ban song ca John và Ann Ryder năm 1969, và nhóm Pearls Before Swine năm 1970. Nhưng mãi đến năm 1974, nhạc phẩm Seasons in the Sun mới nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Anh Mỹ nhờ vào phiên bản của danh ca Terry Jacks.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy.
Sinh trưởng ở miền Tây Canada, Terry Jacks cùng với vợ là cô Susan đã đã sáng lập ban nhạc The Poppy Family. Nhóm này chủ yếu ăn khách tại Canada trong giai đoạn những năm 1964 đến 1967. Để chinh phục thị trường Hoa Kỳ, Terry Tracks ghi âm nhạc phẩm Seasons in the Sun, một ca khúc mà theo dự tính được dành cho nhóm Beach Boys, một trong những ban nhạc nổi danh thời bấy giờ. Hai vợ chồng Susan và Terry đang chia tay nhau, cho nên dù vợ của anh có tham gia vào việc ghi âm ca khúc, chủ yếu trong phần hát phụ họa, nhưng bài hát này lại được phát hành trên thị trường như một ca khúc solo của Terry Tracks. Phiên bản rất ăn khách này lại có nhiều đoạn chỉnh sửa. Lời tiếng Anh ban đầu có 4 đoạn y như nguyên tắc tiếng Pháp, bị lược bớt còn 3 đoạn. Điều đó ảnh hưởng phần nào đến nội dung của ca khúc.
Thôi chia tay anh người bạn thân ơi, ta quen nhau khi ta mới lên năm hoặc 10. Nào lên kia chơi hay lên đôi chơi, tình ta mới lớn lên còn non, và ta xin cũng sẽ quả tim. Thôi chia tay anh đời chưa hết sống, khi chim ta vang mây vẫn bay trong trời hồng, quên ta mê mông khắp nơi chờ mong. Người con gái vẫn xinh đẹp luôn, thì ta vẫn sống đây phải không? Và khi xưa đôi ta vui biết bao nhiêu mùa trong nắng trời, mà giờ đây ta leo trời trên những con đồi màu đạm phai. Và khi xưa đôi ta vui biết bao nhiêu mùa trong nắng trời, mà giờ đây ta leo trời trên những con đồi màu đạm phai. Thôi chia tay anh đời chưa hết sống, vang mây vẫn bay trong trời hồng, dương tăng mênh mông khắp nơi chờ mong. Người con gái vẫn xinh đẹp luôn, thì ta vẫn sống đây phải không? Và khi xưa ôi ta vui biết bao nhiêu mùa trong nắng trời, mà giờ đây ta đã trời trên những con đường mòn đã phai. Và khi xưa ôi ta vui biết bao nhiêu mùa trong nắng trời, mà giờ đây ta đã trời trên những con đường mòn đã phai. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we 9 or 10. Together we climbed hills and trees, learned of love and ABC. Skin our hearts and skin our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is
Le Moribond, kẻ hấp hối trong tiếng Pháp của Jacques Brel, là một bài hát mang đầy tính mỉa mai châm biếm, kể lại câu chuyện của một kẻ tử tù chờ ngày lên máy chém. Nhân vật chính trong bài hát là nán tử hình vì do máu ghen mà phạm tội giết người. Trước khi bị hành quyết, người đàn ông này ngỏ lời nhắn nhủ cuối cùng với người bạn thân, với một vị linh mục xưng tội, với người vợ không chung thủy và với tình nhân của vợ mình. Trong cái bối cảnh của nước Pháp còn rất là khuôn phép vào đầu những năm 1960, bài hát của Jacques Brel trước hết nói về vấn đề ngoại tình, và kế đến là để đà phá một xã hội đạo đức giả. Quan hệ vụng trộm là chuyện thường tình trong xã hội Pháp thời đó, xảy ra như cơm bữa. Một điều mà ta có thể làm, nhưng tuyệt đối tránh đề cập đến một cách công khai. Tính trào lòng của nhạc phẩm Le Moribond còn nằm trong tiếng nhạc, điệp khúc vui tươi, yêu đời. Nhịp điệu tiết tấu thì tựa như một ca khúc hành quân. Jacques Brel dùng hình thức hóm hỉnh nhẹ nhàng để đề cập đến một vấn đề nghiêm túc mà thời đó vẫn còn xem như là cấm kỵ. phiên bản tiếng Anh Seasons in the Sun của Terry Checks khi lược bỏ mất một đoạn và nhất là chỉnh sửa một số lời ca, làm giảm đi phần nào nét trào phúng độc đáo của nguyên tác tiếng Pháp.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong, too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you'll see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die. Both be there. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone.
Ngoài trừ phiên bản tiếng Anh đầu tiên của tác giả Rod McQuain và bản dịch tiếng Ý của Roberto Vecchioni, hầu hết các lời chuyển dịch sau đó của nhạc phẩm Le Moribond đều chỉ gồm có 3 đoạn, do chủ yếu dựa vào ca khúc ăn khách Seasons in the Sun của Terry Checks. Kể từ năm 1974 cho đến đây, bài hát này đã được bán hơn 10 triệu bản trên thế giới, và cũng nhờ vậy mà có thêm trên dưới 500 phiên bản, kể cả tiếng Việt, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã từng ghi âm lại ca khúc này như François Zardy, Nana Mouskouri, các ban nhạc như Beach Boys, Nirvana và Andrushin. Đến đầu những năm 2000, ban nhạc Westlife của Ireland cho ra mắt một phiên bản mới của bài Seasons in the Sun. Cấu trúc và ca từ y hệt như phiên bản của Terry Checks, nhưng phần vào khúc mở đầu và trong phần nhạc chuyển tiếp thì lại thổi một chút hơi hướng dân ca trong cách sử dụng các nhạc khí cổ truyền của dòng nhạc Celtic. Nhờ lối hòa âm phá cách này mà nhóm Westlife đã giúp cho bài hát Seasons in the Sun một lần nữa chiếm hàng đầu thị trường Anh Mỹ, và cũng từ đó mà giới trẻ gắn liền ca khúc này với tên tuổi của nhóm nhạc người Ireland, chứ không còn xem đó là ca khúc để đời duy nhất của ca sĩ Terry Checks. Dù muốn hay không, thì thành viên sáng lập nhóm The Puppy Family đã không lập ra được một thành tích nào khác ngoài phiên bản chỉnh sửa của bài Seasons in the Sun. Giới yêu nhạc chủ yếu giữ lại giai điệu trong sáng tuyệt đẹp của ca khúc, mà lại chống quên tính chất cay cú, chua xót của ca từ trong nguyên tắc tiếng Pháp. Không có ai mà lại muốn chết trong những ngày nắng ấm, không có ai mà lại muốn đi trong mùa hạ huyền xuân phong. Tiếng chim đang hót vang, tung bay trong trời hồng, phút chốc lại bền bồng, nỗi tuyệt vọng mênh mông.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right and wrong. Too much wine and too much salt. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone.
Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 8 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.